Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phận nghèo cha luôn sẵn chờ con, lời cha dạy có muôn ngàn phương cách, miễn sao con nhận được của gia trần. Khi chợt tình biết mình là địch tử, cả gia tài còn lại chẳng cầu. Sáng thanh cả một trời châu bao, sáng chói mọi loài tỏ rạng trong ta. Một hạt châu chiếu hiện khói hằng xa, nay đất tình hình thành toàn châu. Sáng ánh kim cương cùng nắm tay vào bước cõi lạc đường, cả thế giới nở nụ tinh sen hồng. Rồi lang thang khắp xứ, người cha già muôn thuở vẫn ngóng trông. Gặp lại cha nhưng con không dám nhận, cam phận nghèo cha luôn sẵn chờ con. Lời cha mình là địch tử, cả gia tài còn lại chẳng cầu mong. Tài sản thanh cả một trời châu bao, sáng chói mọi loài tỏ rạng trong ta. Một hạt châu chiếu hiện khói hằng xa, nay đất tình hình thành toàn châu.
Cùng toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bề.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam ni Phật.
Chúng con xin cung thỉnh Thầy an tọa. Cùng toàn thể đại chúng, chúng ta đồng ngồi xuống.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Cô Trụ Trì, cùng toàn thể đạo tràng, khóa tu Phật Thất tại chùa Quán Âm. Hôm nay là khóa tu Phật Thất lần thứ 50 rồi. Có phải không quý vị? Như vậy, ở đây chúng tôi nghĩ cũng có những người đã gắn bó với chùa Quán Âm, với đạo tràng Phật Thất ở đây xuyên suốt 50 khóa cũng có, 40 mấy khóa cũng có. Như vậy là thời gian để ứng dụng tu tập của quý vị là rất là dài, chứ không phải là ngắn. Cũng có thể ở đây có một vài vị đi cũng được đôi ba khóa, nhưng mà mình có đi đôi ba khóa tức là mình đã có áp dụng tu tập rồi. Nhưng mà để áp dụng tu tập thì cái điều đầu tiên là cái gì? Cái điều đầu tiên để đến với đạo Phật là quý vị biết là cái gì không ạ? Niềm tin. Chính xác. Nhưng mà phải tin như thế nào? Mình thường bị niềm tin dẫn dắt đi. Có người may mắn gặp thầy hiền bạn tốt thì cái niềm tin đó nó ngày một củng cố và ngày một nó vững vàng hơn, thì người đó ngày một tiến bộ. Còn nếu như thiếu may mắn, vì nghiệp lực, vì chướng duyên hay vì cái gì đó, nói chung là đó là những cái nhân và duyên không tốt, nó đưa đẩy mình đi đến những cái môi trường không hay, thì coi như cái niềm tin đó nó sẽ dẫn dắt mình đi ngày một xa nhiều hơn nữa. Gửi niềm tin không đúng chỗ, hay là gặp người hướng dẫn không rõ ràng, là một trong những thứ làm cho người Phật tử của mình bị lầm lạc và có thể bị sa đọa, bị mất cả thân người, chứ không phải đùa đâu. Mình thấy niềm tin, mình thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Chúng tôi nghĩ một trong những câu chuyện nói về những người mà vì ham tu mà đặt niềm tin sai chỗ thì nhiều lắm, rất nhiều. Nhưng có lẽ trong đạo Phật mà chuyện ông Ương Quật, chúng tôi nghĩ đó là câu chuyện đau lòng nhất. Một câu chuyện đau lòng mà quý vị ở đây nhiều khi nghe lại chuyện ông Ương Quật Ma La thì quý vị thấy chuyện nó đơn giản, nhưng mà quý vị nào mà có tu tập, quý vị đọc và ngẫm nghĩ câu chuyện này, quý vị cảm thấy thương xót vô cùng. Ông Ương Quật Ma La là một người thanh niên vừa khỏe mạnh, vừa thông minh, vừa đẹp trai nữa, ông cái gì cũng đầy đủ hết. Nhưng mà ông lại thờ một người thầy Bà La Môn làm thầy, là ông này thiếu đạo đức. Ông thầy Bà La Môn của ông lại có một người vợ rất trẻ, chỉ lớn hơn ông Ương Quật lúc đó độ 5-7 tuổi gì thôi. Mà ông thầy Bà La Môn thì lớn tuổi rồi. Bà mới luôn luôn để ý người học trò này. Và khi cái chuyện tỏ tình của bà với đứa học trò không thành công thì bà tức quá bà mới bày ra cái mưu để hả cơn giận của mình. Một ngày nọ, ông chồng đi xa, bà ở nhà, bà mới tự cào mặt mình và xé tất cả quần áo, rồi bà chui vào trong chăn, bà đắp là bà nằm, bà rên. Ông chồng thấy về hỏi lý do tại sao, bà nói là ông có một đứa học trò mà ông thương yêu nhất á, nó lợi dụng lúc ông đi vắng, nó thấy tôi còn nhan sắc cho nên nó mà có ý đồ hãm hiếp. Ông thầy này là một người thâm độc, cho tôi nghĩ đây là một con người thâm độc cơ trí. Ông nghĩ nếu như ông giết cái thằng đệ tử, ông đủ khả năng làm điều đó mà. Ông giết. Giết nó mất đi cái tên tuổi mình là bậc đạo sư đi. Mới bày ra cái trò. kêu đến: này con ơi, ta thấy con là cái người mà siêu việt nhất trong hàng đệ tử, con là sắp sửa chứng quả rồi đó, con hãy đi. Nhưng mà để làm một cái lễ mà ra mắt thánh thần là con phải mang cái lễ vật đó là 100 cái mạng người về để mà làm cái lễ ra mắt. Mà bây giờ một mạng người để làm chứng là gì? Chặt cái đầu thì nó nhiều quá, mang 100 cái đầu thì nhiều quá đi. Bây giờ cứ giết người, chặt cái ngón tay sâu lại, đủ 100 người để thì mang về đây đưa người ta ấn chứng cho là cho con có khả năng là con là chứng quả rồi. Ông Ưng Quật, một người thanh niên gọi là quá mộ đạo và có người gọi là tin hoàn toàn vào bậc đạo sư của mình và vác dao đi. Ông giết người mà đến mức mà khủng khiếp, mà cả một cái vùng đó người ta sợ, người ta không dám đi đâu. Thì ông có một sức khỏe rất là ông có, ông này có võ nghệ và sức khỏe có thể nói rất là nổi tiếng, có thể là lỗi lạc, ít có ai địch lại. Nên thành ra mà ông giết người, mà ông sâu cái những ngón tay lại ban đầu thì ông treo trên ngọn cây để dành cho đủ 100 cái. Nhưng mà để đoạn cây thì chim nó tha, nó ăn riết mất. Là tính ra ông giết 100 người trên 100 người. Rồi sau đó ông sợ người ta, sợ thú, sợ chim thú rồi nó ăn hết ngón tay ông mới giết được người nào. Ông chặt ngón tay xong, sâu lại ông đeo lên cổ. Từ một con người hiền lành mộ đạo trở thành một người độc ác. Vì cái gì? Vì đó đặt sai niềm tin sai chỗ. Mà may rằng đó là gặp Đức Phật vào cái thời Đức Phật. Nó may mắn là chỗ này. Ông này cũng có cơ duyên tốt, đó là nhiều đời ông đã gieo duyên với Đức Phật. Bữa đó ông chỉ thiếu một ngón tay nữa là đủ cái lễ vật 100. Lúc đó bà mẹ ông nghe tin con mình là coi như giết người khét tiếng, mọi người đều nghe đến tên là sợ. Bà mới ra đó, bà khuyên bảo. Bà ra lúc đó ông biết là mẹ mình, nhưng mà tinh thần bấn loạn, cái sự mà gọi là mong muốn được chứng quả lớn lắm. Quý vị nên nhớ này, cái tham muốn được chứng quả thánh của con người có đôi khi nó cũng điên cuồng lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu như không có cái sự dẫn dắt của những bậc đạo sư, không hiểu cái vấn đề với, theo quan niệm của đạo Phật mình chẳng hạn, chứng quả là gì? Là con người bỏ đi hết tất cả tham sân si. Nhưng mà có đôi khi có những tôn giáo ta cho chứng quả chắc là cỡ trên mây đi hô mưa gọi gió, đi trên mây trên gió rồi người ta nghĩ chắc cảnh giới đó nó sung sướng ghê gớm lắm. Cái ao ước được chứng quả có đầy đủ quyền năng và tha lực lớn quá đi. Ông nghĩ thôi, giết mẹ mình chứng quả cũng được, không sao. Cầm dao đi giết. Đức Phật cảm thấy nguy hại, cái người này đã tạo quá nhiều ác nghiệp mà không khéo tạo được thêm cái nghiệp bất hiếu nữa, thì đọa vào địa ngục vô gián thì nguy hiểm. Đức Phật mới hiện ra, đi ngay trước mặt ông. Thấy như vậy, ông mừng quá, có người thay thế rồi đuổi theo. Nhưng mà phải nói thẳng một điều là ông Ưng Quật là một người cái căn lành nhiều đời, chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Đức Phật thì đi thông dong vậy, ông đuổi theo mãi mà đuổi theo không kịp. Ông mới la lên, ông nói chứ, này cái vị sa môn kia, ông hãy đứng lại. Đức Phật nói rằng là ta đã đứng lại từ vô lượng kiếp rồi, chỉ có ngươi là đang dong ruổi mà thôi. Nói bấy nhiêu đó, ông tỉnh ngộ, quăng đao xuống đảnh lễ Đức Phật. Quý vị nghe chừng đó tỉnh ngộ chưa? Ngồi nãy giờ nhìn lên thầy nghe mà không biết ngộ ra cái gì. Đức Phật nói rằng ta đã đứng lại từ vô lượng kiếp rồi, chỉ có ông là đang dong ruổi mà thôi. Đức Phật dừng lại là gì? Là chấm dứt nghiệp, là chấm dứt vọng niệm, chấm dứt sự tham vọng, chấm dứt tất cả mọi vật tham sân si. Đức Phật đã dừng lại rồi. Chỉ các ông này, tất cả chúng ta đều đang dong ruổi, chạy đuổi bên này là chạy bên kia. thấy cái gì cũng nắm cũng bắt, cuối cuộc đời ngửa ra là gì? Trắng tay, không có gì hết. Xuôi tay, không có cái gì hết. Mà Đức Phật chỉ nói bấy nhiêu đó, ông ưng quật, ông tỉnh ngộ. Thì quý vị nghĩ cái căn lành ông này lớn hay nhỏ? Lớn rất nhiều. Căn lành lớn như vậy đó mà đặt sai niềm tin một tí thôi là lầm lạc như vậy. Vì vậy cho nên quý vị đừng có bao giờ mà dễ tin vào những cái gì hết. Chúng tôi cảm thấy ngày hôm nay hình như Phật tử mình mộ đạo nhiều quá hay sao, mà chúng tôi thấy có những chuyện nó vô lý mà so với kinh điển là nó sai lệch rất là nhiều. Sao Phật tử của mình cũng có người chạy theo tin, có nhiều người tin chết tin sống nữa là khác. Mà Phật tử với nhau khuyên không có nghe đâu. Phật tử với nhau khuyên là đôi khi nổi sân nữa. Đợi quý thầy lên tiếng quý thầy, mà quý thầy nói một hai lời là không có nghe đâu. Ngồi giảng giải cá một buổi vậy đó, mới phá được mây mờ rồi mới tỉnh ngộ ra. Còn tỉnh ngộ được bao lâu thì không biết. Nhưng mà cuộc đời nó cũng oái âm con người mình. Cứ mình ra khỏi đám mây mù này là mình rơi vào đám mây mù khác. Mình nghe cái này, cái nghe thầy giảng giải cái này mình không tin cái này rồi. Rồi cái mấy mốt nghe người khác nói cái gì khác, tự nhiên mình nghe hay hay cũng tin nữa. Mình đi hết đường này chập trùng. May mắn của người Phật tử ở miền Nam của mình á, chúng tôi nói quý vị ở miền Nam Việt Nam là quý thị có nhiều cái may mắn. Nói về chuyện tu tập nha, chúng tôi chưa nói về chuyện gì khác hết. Nhiều. Quý vị đi đổ từ miền Trung ra đến miền Bắc thì quý vị sẽ thấy nó đầy cái chướng duyên cho cái người tu á. Hầu như tìm một bậc đạo sư để hướng dẫn cho mình trên con đường tu là một chuyện gian nan vô cùng. Và người Phật tử người ta mịt mờ, mà chúng tôi nói quý vị là nói đến những chuyện sơ đẳng nhất của chuyện tu tập, người ta cũng mịt mờ, không thấy gì, không hiểu cái gì hết. Hỏi đến cái gì? Quý vị có tin là có những cái chùa chúng tôi đến hỏi là Phật là cái gì, người ta không biết Phật là ai, quý vị tin không? Hỏi đi chùa để làm cái gì, người ta nói đi chùa để cầu cho mạnh khỏe, để còn sống lâu không? Đó là những chuyện rất đau thương. Mà Phật giáo nó gắn liền với cái người Việt Nam, nó đâu có ngắn đâu. Nó truyền cho mình cả trên 2.000 năm rồi. Mà ghê gớm đến ngày hôm nay. Nói chuyện đáng buồn. Mình tu niệm Phật thì trong kinh, trong sách, từ hồi nào đến giờ dạy đáp mấy ngàn năm nay rồi. Và các vị tiền nhân đi trước, chúng tôi nói quý vị á, người ta tu, người ta chứng quả, nó rõ ràng thì mình cứ như vậy mình tu. Nhưng mà nghe cái gì nó lạ lạ hay hay là chạy sang để nghe, tại cái đó nó lạ. Và đặc biệt cái người Việt Nam của mình thì ưa vọng ngoại lắm, cái gì ở đâu xa xa nó đến cảm thấy nó hay. Cho nên người gọi là bụt nhà không thiên, Phật ở trong nhà nó không có linh. Chùa nào mà mình thường đi tụng kinh riết rồi, tự nhiên cái tượng Phật nó nhìn nó không còn linh nữa. Mà cái chùa nào lạ lạ mà nghe đi xuống ở đâu đó xa xa đâu đó, mà nghe có cái chùa tượng Phật đó linh dữ lắm, đến cầu xin thì tự nhiên mình thấy nó linh liền à. Người ta mới nói là gần chùa kêu Phật bằng anh là vậy đó. Mà Phật còn kêu bằng anh được thì quý thầy quý sư cô nhầm nhỏ gì. Có những ngang hàng, lúc đó quý thầy với cô ngang hàng và thậm chí coi đi sau mình luôn. Cho nên có nhiều cái chùa đó, Phật tử làm chuyện Phật tử, quý thầy với cô la rác cổ họng, kể quý thầy với cô nói chuyện Phật tử cứ làm. Mà đa phần, bởi đó có những người Phật tử mới đầu tu rất là dễ thương, tu càng lâu bao nhiêu càng khó dạy bấy nhiêu. Tôi có những người đệ tử vậy đó, mới đầu đến quy y nó dễ thương gì đâu, nói cái gì nó cũng nghe mô Phật bạch thầy hết. Mà nó ở mình thấy như vậy mình gần gũi, mình dặn dò dạy dỗ rồi đó. Ở gần điếc rồi, cái rồi tới hồi đó nói nó không nghe nữa, hầu như nó không thấm nữa. Đó, cho nên cái niềm tin mà mình đặt không đúng chỗ, và cái niềm, nếu như cơ duyên của mình mà cái những cái nhân duyên ác của mình nó nhiều, đó là một điều nguy hại. Mà Đức Phật mình có dặn mình dễ tin không quý vị? Quý vị có bắt Đức Phật có bao giờ bắt đệ tử là Ngài nói ra cái gì là mình phải tin cái đó không? Chưa bao giờ. Nói về tự do tư tưởng, không có cái đạo nào bằng đạo Phật. Nói bằng tự do cho đệ tử đó thì không ai bằng Đức Phật. Mà có một đoạn văn trong một câu kinh Đức Phật nói với người dân Kamala, tức là cái người của bộ tộc Kamala ở gần thành Kauthina, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà ngày hôm nay những nhà nhân quyền trên thế giới người ta ca ngợi cái câu này của Đức Phật. Đức Phật nói như thế này: này các dân Kamala, các ông đừng tin vào những cái gì do truyền thuyết để lại, đừng tin cái gì do lịch sử để lại, và đừng tin cái gì và những điều gì mà những điều đó đó nó xuất phát từ miệng của một bậc đạo sư có uy tín nói ra. Kể cả cái lời nói của một bậc đạo sư có uy tín nói ra cũng đừng có vội tin. Mà đạo sư có uy tín trong đó có Đức Phật không? Có cả Đức Phật trong đó. Trong thời Ấn Độ, trong lúc đó nó có nhiều phái, có nhiều tôn giáo, và Đức Phật lúc đó xếp là một trong những bậc đạo sư có thể nên là nổi tiếng vào thời đó. Đức Phật ý, Đức Phật cũng nói rằng là kể cả lời Đức Phật nói ra cũng đừng có vội tin, vân 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 vân, rất là nhiều. Đức Phật liệt kê ra cả một loạt vấn đề đừng có vội tin. Mà tất cả những điều các ông nghe được, các ông góp nhặt được, các ông hãy đem áp dụng vào đời sống tu tập của mình. Nếu như nó có hiệu, kết quả là mang đến an lạc hạnh phúc cho mình, mang đến lợi lạc cho mọi người, thì hãy làm. Còn hoặc là nó có hại cho mình, có hại cho mọi người, hoặc là nó có hại cho mình mà có lợi cho mọi người, nói chung nó có hại cho một bên nào, thì các ông hãy không nên làm điều đó. Và rất nhiều những bài giảng trong kinh Tạng Nikaya có, trong kinh Tạng Đại Thừa cũng có, Đức Phật luôn luôn nói một câu: tất cả những pháp môn, những lời dạy của Đức Phật mà đem áp dụng vào đời sống của mình mà nó không có hạnh phúc thì bỏ nó đi, lấy cái khác ra xài. Vì như vậy cho nên Đức Phật mới nói 49 năm. Chứ còn mà nói nó có một thứ thì có cần 49 năm hay không? Nó không cần. Cho nên niệm Phật tụng kinh là nó có nhiều phương pháp, mà mình áp dụng cái nào nó cảm thấy hạnh phúc thì mình làm, còn không có hạnh phúc thì bỏ nó đi. Không có cái nào là để nhất, mà không có cái nào nhanh, mà không có nào chậm hết. Nó hạp với mình là nó nhanh, mà nó không hạp là nó chậm. Mà thuốc mà đúng bệnh thì nó nhanh hết, mà không đúng bệnh thì dù thuốc mua cả 5-7 triệu uống không hết là không hết, mà có đôi khi uống còn mau chết nữa là khác. Thuốc không đúng bệnh mà càng đắt tiền uống càng mau chết. Hôm nay thì ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Thìn, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một đề tài buổi sáng hôm nay. Đó là chúng ta nói về một vấn đề người Phật tử thường mắc phải, đó là sự cả tin. Cả tin. Cả tin là một con người nói dễ dàng, dễ hiểu, đó là dễ tin. Nhưng mà nói nào dễ tin thì nó cũng không có bao hàm hết. Cả tin có nghĩa là cái người đã đưa niềm tin lên trên hết. Chỉ có tin mà thôi, lý trí suy luận suy xét bỏ qua một bên hết. Đức Phật thì dạy người đệ tử mình là phải có văn tư rồi mới tu. Nhưng mà cái người này văn là chỉ nghe rồi là tin ngay, không cần tư duy. Tức là bỏ qua hết, đưa niềm tin là trên hết, chỉ cần tin thôi. Nói ra cái gì tin cái đó. Cả là lớn, là trên hết, là người nó đặt niềm tin lên trên hết.
mọi thứ đặt lên cả lý trí luôn, cho nên không hề có suy luận gì hết. Một khi đã tin người nào rồi, người đó nói cái gì cũng tin hết, không phân biệt phải quấy, cả tin. Có thể tạm thời nói đây là một người dễ tin, nghe cái gì cũng tin. Nhưng mà thường mình dễ tin là dễ tin theo người. Thường tâm lý con người mình thường dễ tin là dễ tin theo con người. Ví dụ cái người bạn nào đó buôn bán làm ăn với mình mà người này rất là trung thực với mình rồi. Hễ mỗi lần nó đưa tiền cho mình là đủ. Cho nên nhiều lần nó đưa mãi làm ăn bao nhiêu năm rồi. Cho nên thành ra người đó đưa tiền cho mình không bao giờ đếm lại. Nhưng mà lỡ ngày nào đó người đó nó khởi lên tâm tham, nó ăn gian thì chịu thôi. Lúc đó mình mới tá hỏa ra. Cho nên đó là cả tin nó đi theo người. Tức là do cái sự tin tưởng mình đặt niềm tin vào một người nào đó quá nhiều, cho nên người đó nói ra cái gì hay làm cái gì, hay tất cả những cái vấn đề gì đó mà liên đới giữa mình với người đó, mình tin hoàn toàn. Nhưng mà tin hoàn toàn vào một điều gì đó là điều không tốt. Trừ những bậc thánh thì mình không nói toàn vẹn đầy đủ đã từ bỏ tất cả mọi tham dục rồi thì mình không nói. Còn con người phàm mình thì sao? Người phàm của mình thì cái chuyện nhỏ nhỏ thì mình nhẫn, mình nhịn, mình từ bỏ được. Còn nó lớn quá, nó vượt cái sức chịu đựng của mình thì lúc đó bao nhiêu thứ tánh xấu, bao nhiêu thứ phiền muộn, bao nhiêu thứ phiền não, tham sân si nổi lên. Như bây giờ mình làm ăn với người nào đó mà vài ba chục triệu, vài ba trăm triệu thì người bạn mình rất là tốt với mình, hầu như không có tham lam. Nhưng mà mình giao cho cái công việc một số tiền nào đó lớn, cả hàng mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ thì tự nhiên cái người đó lúc đó lòng tham bắt đầu nổi lên. Tức là cái sự lương thiện bị phá vỡ rồi. Hoặc là làm ăn quá nhiều năm và cái lợi nhuận tích góp là nhiều năm nó quá nhiều lên, mà khi bắt đầu mà phân chia với nhau thì cảm thấy một cái số tiền quá lớn, người đó nó vượt. Tức là cái sự chịu đựng của người đó, người ta không chịu nổi. Cái lòng lương thiện người đó bị mua đứt, bị mất giá rồi. Và tất cả những tâm tham nó khởi lên. Đức Phật luôn luôn nói rằng tin ta mà không hiểu ta tức là gì? Tức là hủy bán ta. Quý vị tin Đức Phật là vì điều gì? Tại sao quý vị tin Đức Phật? Quý y hết rồi đây, ngồi ở đây rồi đây mà hỏi tại làm sao tin Phật hoàn toàn như vậy? Bởi tự nhiên thấy, tự nhiên nghe nói Đức Phật từ bi, thấy Đức Phật là con tin, con không hiểu tại sao. Tin như vậy rất dễ bị lung lay. Một ngày nào đó tự nhiên nhìn Phật thấy nó không linh nữa, là lúc đó không tin. Cho nên có nhiều người rất là tin Phật. Phật có cái quyền năng, có sức mạnh ghê gớm lắm. Mà khi có cha, có mẹ, có anh, có em gì đó đau ốm, mà những người nó mình thương, mình quý nhất trên đời, mình cầu xin Phật cứu giúp giùm cho con, cho người đó hết bệnh, mà xin mãi Phật không cứu giúp, lúc đó mình không tin nữa. Phật bao nhiêu năm nay mình tối ngày xôi chè bông trái cúng cho Phật hàng ngày, mà giờ tôi nhờ đi xíu việc Phật không giúp cho mình, lúc đó không tin. Cho nên tin Phật là phải hiểu Đức Phật như thế nào, Đức Phật là gì, và Đức Phật có những cái gì siêu việt hơn con người bình thường. Hiểu một cách rõ ràng như vậy thì tin nó không có lầm lạc. Đừng nghĩ Đức Phật là một bậc quyền năng, muốn mình muốn cái gì Đức Phật cho cái đó, và Đức Phật có khả năng làm được tất cả mọi việc, có thể khả năng là cứu người chết sống lại. Đức Phật không làm được điều đó đâu. Nếu cứu người chết sống lại, lâu nay Đức Phật cứu hết rồi, bà con dòng họ mình không ai chết. Mà nếu Đức Phật cứu người chết sống lại thì cha mẹ của Đức Phật là Đức Phật cứu sống lại hết rồi, đâu có cứu được đâu. Đức Phật luôn luôn nói ta là bậc đạo sư. Đạo sư là gì quý vị? Đạo là gì? Đạo là con đường. Sư là thầy, đạo sư có thể hiểu ở một, nó cũng có một cái nghĩa đó là thầy chỉ đường. Mà thầy ngồi thầy chỉ đường mỏi tay mà đệ tử nó không có đi thì thầy cũng thôi, cũng chịu thua. Ngày hôm nay chúng tôi cảm thấy người Phật tử mình tu pháp môn. Pháp môn nhiều, ở Phật Việt Nam mình có nhiều pháp môn lắm. Có thể nó một cái pháp môn mà được Phật giáo Việt Nam, nó thịnh hành ở Phật giáo Việt Nam trong rất nhiều năm, đó là Thiền Tông. Phật giáo Việt Nam là một Phật giáo thiền suốt cả, có thể nói là hơn 1.000 năm. Nhưng mà sau đó thì bị mai một. Và độ 100 năm lại đây thì Tịnh Độ Tông bắt đầu phát triển mạnh. Và Mật Tông thì rải rác trong từ suốt cả 1.000 năm đổ lại đây thì Mật Tông rải rác không mạnh lắm, nhưng mà cũng có đi kèm, vẫn có. Nhưng mà kinh mình tụng hàng đêm, kinh mình tụng hàng đêm đó quý vị, là nó nghiêng về pháp môn nào nhiều nhất? Nó thử cho tôi nghe này. Kinh mình tụng hàng đêm nó nghiêng về pháp môn nào nhiều nhất nè? Tịnh độ phải không? Quý vị ngẫm nghĩ sao tịnh độ? Mới cầm ba cây nhang lên là cái gì đầu tiên? Quý vị có nguyện hương bao giờ chưa? Có bao giờ tụng kinh có nguyện hương không? Trước khi niệm nguyện niêm hương, niêm hương mới đúng nha, chứ phải niệm hương. Niêm hương, niêm hương tức là cầm cái hương, cầm cái nhang á. Niêm là cầm, là cầm, cầm dâng lên như thế này, đó là niêm. Niêm là cầm, chứ phải niệm nữa. Khi mình niêm hương, trước khi niêm hương mình làm cái gì? Cái gì đầu tiên à? Đọc câu gì? Cái gì quên rồi. Đầu tiên là phải tịnh pháp giới chân ngôn, có đúng không? Rồi tới gì nữa? Tịnh ba nghiệp chân ngôn. Có nơi có nghi lễ là phổ cúng dường chân ngôn nữa. Rồi đầu tiên vô là có hai câu thần chú rồi. Sau khi niêm hương xong, đảnh lễ Tam Bảo, tán Phật xong, rồi đến cái gì? Tụng chú Đại Bi. Như vậy là cái nghi lễ nó nghiêng về cái gì? Mật Tông nhiều hơn. Tại làm sao nó nghiêng về Mật Tông? Trong lúc Phật giáo Việt Nam là cái nôi Phật giáo Việt Nam, có thể nói hơn 1.000 năm là Phật giáo thiền. Rồi sau này có thể nói cái tông phái thứ hai mạnh là Tịnh Độ Tông. Mà tại sao cái nghi thức tụng bây giờ toàn là Mật Tông nhiều như vậy? Quý vị không biết nguyên nhân từ đâu. Cái nguyên nhân, cái nhị thời công phu của mình có thể nói là công phu tối và công phu khuya đó. Công phu khuya toàn là thần chú lăng nghiêm không à. Và tụng buổi tối dành là đại trà cho Phật tử thì cũng toàn là thần chú không thôi. Do đâu? Đây là do cái nghi thức này nó được làm vào thời Khang Hy của nhà Mãn Thanh, của triều đại Mãn Thanh vào thời Khang Hy. Mà người Mãn Thanh đó thì ở gần Ấn Độ, ở gần Tây Tạng, chúng tôi xin lỗi, ở gần Tây Tạng. Mà người Tây Tạng thì chuyên về Mật Tông, cho nên cái người Mãn Thanh đó, người ta cũng ái mộ Mật Tông nhiều hơn. Khi Khang Hy mời một vị quốc sư, đó là Ngọc Lâm quốc sư, vào trong cung để soạn ra một cái nghi tụng kinh nhị thời công phu cho nó thống nhất, cho lúc đó Phật giáo Trung Quốc nó tụng kinh lọt trọt tụng lum, mỗi chùa tụng mỗi kiểu hết, và tụng thời khác cũng khác nhau, có chùa tụng 3 thời, 4 thời, 5 thời, 6 thời, có chùa tụng 2 thời, có chùa tụng 1 thời. Nên vua Khang Hy mới quy định là ngày tụng 2 thời, đó là nhị thời công phu, soạn ra cái nhị thời công phu này. Cho nên bây giờ các nghi thức về sau cũng dựa cái nghi thức đó mà soạn ra, cho nên nó nghiêng về Mật Tông nhiều hơn. Khi soạn thì ở Trung Quốc có nhiều tông phái, cho nên các ngài soạn cũng xen tạp thiền cũng có. Cho nên có Bát Nhã nói về thiền, rồi cũng có niệm Phật, tịnh độ trong đó. Nhưng mà quý vị thấy nè, ngoài cái nội dung bài kinh ra, hầu như thần chú nó chiếm rất nhiều. Ngoài cái bài kinh mình phải tụng ra thì không phải nói rồi, cái phần đó là phải tụng rồi. Ví dụ như tụng Di Đà là phải tụng Di Đà, tụng Địa Tạng là phải tụng Địa Tạng rồi. Nhưng mà ngoài cái đó là cái phần nghi lễ đó, thần chú chiếm nhiều. Hết đại bi, rồi tịnh pháp giới, tịnh ba nghiệp, rồi vãng sanh, quyết định chân ngôn, rồi chưa kể đến rồi tiêu tai, kiết tường thần chú, toàn thần chú không à. Trong một bài kinh có trung bình có 5 câu thần chú trong đó. Mật tông chiếm rất nhiều. Cho nên ngày hôm nay cái nghi thức mình đang xài là được biên soạn vào ngay ở thời Mãn Thanh, vào đời vua Khang Hy. Vua Khang Hy là một vị vua rất là sùng đạo Phật. Và ngày hôm nay pháp môn tịnh độ có thể nói ở Việt Nam mình được quảng bá rộng, phục hồi, được phục sinh trở lại trong thời gian ngắn, phục sinh rất là nhanh. Nhưng mà gần đây có nhiều thứ ngoại lai từ bên ngoài truyền vào, Phật tử mình nhốn nháo hết. Đang tu yên lành cả ngàn năm theo truyền thống, tự nhiên bây giờ nhốn nháo hết, không biết là tu theo truyền thống hay là tu theo cái từ bên ngoài mang vào. Mà chúng tôi thấy những người Phật tử ở hải ngoại đó, người ta có một cái tự ái này nữa. Người ta đi ra nước ngoài rồi, thành ra người ta bây giờ, người ta cái gì của Việt Nam, người ta cảm thấy người ta xài không có linh nghiệm. Nó tích xài cái gì của Đài Loan, của Trung Quốc. Cho nên là những sách, những kinh của những thầy mà từ Trung Quốc, Đài Loan được dịch ra đó, người ta chỉ tu theo các thầy đó thôi. Còn các thầy Việt Nam, người ta cho là thầy nó tu không linh nghiệm. Thầy tu. Cho nên chúng tôi nói là bục nhà không thiên ở chỗ này. Chúng tôi nghĩ mình không phải mình khen người trong nhà đâu. Nếu mà gọi là phiên dịch kinh của hệ thống Đại Thừa hay là Phật giáo Bắc truyền đó, hệ thống kinh điển Đại Thừa mà phiên dịch ra cho người Việt Nam mình tụng, bây giờ ở Việt Nam mình người nào có thể là nổi tiếng mà dịch nhiều nhất quý vị? Cụ trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh của mình bây giờ. Có thể nói là trưởng lão, bây giờ là cụ là người coi như là cao niên thạc đức rồi, không còn ai nữa hết. Cụ năm nay gần cả 100 tuổi rồi, 90 mấy rồi. Mà có thể nói là trên 50 năm ngồi phiên dịch. Mà những bản dịch của cụ có thể nói bản dịch chuẩn nhất và tụng nó dễ thâm nhập nhất. Mà người tụng dễ thâm nhập, chứng tỏ người đó như thế nào quý vị? Người đó tu tập rất giỏi. Cho nên dịch ra nó phù hợp với thâm ý của Đức Phật, cho nên mình tụng là nó rót vào tâm mình liền. Dịch thì ai dịch, nhiều bản dịch lắm, nhưng quý vị để ý cái bản dịch nào mình tụng, mình nghe xong tự nhiên nó thấm ngay trong tâm mình liền, thì chứng tỏ rằng cái người dịch này người ta thấu đáo về tâm ý của Đức Phật. Còn dịch mà nó không phải là nó văn có chữ nào dịch chữ đó ra thì mới gọi là dịch hay, không phải đâu. Dịch nó đúng ý của Phật. Đơn giản á, mình có một cái câu mà mình thường tụng hàng đêm mà quý vị không để ý. Quý vị tụng kinh thường quý vị ít để ý, quý vị không nhiếp tâm mà tụng kinh, quý vị không để ý đâu. Cái câu Hán văn của mình, ví dụ năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền, đầu diện tiếp túc quy mạng lễ. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Năng lễ là gì? Năng lễ là mình lễ. Năng lễ là người lễ. Sở lễ là người được lễ. Cả hai, tánh là gì? Tánh là không, là vắng lặng. Không tịch là vắng lặng. Nhưng mà cảm ứng thì gì? Cảm ứng thì không thể nghĩ bàn. Cảm ứng đạo giao nan tư nghì là cảm ứng là không nghĩ bàn tới được. Nghe có hay không ạ? Tụng vàng đêm nghe không hiểu. Nhưng mà cụ Thiện Siêu mình dịch, cụ có dịch là người lễ người không lễ không? Không dịch như vậy. Không bám sát theo chữ. Mà dịch là sao? Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Nhưng mà quý vị xuống lên, quý vị cảm thấy nó thâm nhập liền. Phật chúng sanh tánh thường rỗng
lặng. Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn.
Mình nghe cái đó tự nhiên nó thấm vào tâm mình. Phật chúng sanh tánh là gì? Rỗng lặng tức là gì? Là không tịch đó. Nó đâu có sai ý đó. Ý không sai. Nhưng mà không nhất thiết phải bám theo từ. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Đạo cảm thông không thể. Nhưng mà cái sự cảm thông tức là gì? Cái sự mà cảm ứng. Cảm ứng nó do đâu có? Do nó thông từ tâm mình với tâm Phật. Nó thông nhau mà có cảm ứng. Chúng tôi nói cái bản dịch này nó hay không tưởng tượng nổi. Chúng tôi nghĩ 1000 năm sau người được dịch hay nhất thì cũng cỡ này thôi. Không hay hơn được. Không hay hơn được. Không thể nào hay hơn được. Từ văn chương cho đến âm điệu. Tại văn là nó về nghi lễ. Nó phải có âm điệu, phải có nhạc điệu trong đó. Nghe nó suông. Nghe nó mới lọt vào tai được. Nó có nhạc tính trong đó. Cho nên cụ Trí Tịnh mình có thể nói là một cao tăng bây giờ. Có thể so với Đường Huyền Trang ngày xưa đó. Chúng tôi có nói có thể là có thể sánh với Đường Huyền Trang ngày xưa. Chỉ có thiếu điều là cụ mình không có đi tay vứt thỉnh kinh như Đường Huyền Trang thôi. Đường Huyền Trang ngày làm được cái công việc Phật sự lớn hơn cụ mình là tại vì cái ban phiên dịch của ngài ngày xưa đó, nó đến cả 1000 người là quý vị. Đến cả 1000 người luôn. Cụ làm xuyên suốt 20 năm. Nhưng mà nhờ người Trung Quốc người ta đoàn kết với nhau lắm cho nên người ta có cái ban phiên dịch có 1000 người. Cả trên cả 1000 người làm. Ông cụ mình thì làm chỉ có một mình. Cặm cụi cứ lễ Phật sám hối phiên dịch. Đến đoạn nào mà dịch mà bế tắc. Đến sám hối lễ Phật. Ngồi thiền niệm Phật. Để nhờ cái tha lực của Phật cho con. Đã thông được con dịch cái chỗ này cho nó sáng ra. Dịch kinh không đơn giản đâu quý vị. Không đơn giản đâu. Có những từ tiếng Phạn nó có. Tiếng Tàu nó có. Tiếng Việt mình không có. Không có cái từ đó. Không nghĩ gì sao đây. Làm sao lấy cái từ gì cho thay từ này. Dịch sai một tí là có lỗi với Phật mà đọa địa ngục như chơi. Chứ không dẫn chơi đâu quý vị. Mình dịch sai người khác hiểu sai. Người ta tu sai. Người ta đọa. Mình đọa còn sâu hơn nữa. Nhưng mà quý vị thấy cỡ như ông cụ mình. Chúng tôi thường nói là ông cụ mình có thể sánh với Đường Huyền Trang. Nói gì cái công phiên dịch. Còn cái chuyện đi thỉnh kinh chúng tôi không tính vào. Có thể sánh như vậy chứ không phải đùa. Đường Huyền Trang làm ngày xưa đó. Làm một cái ban phiên dịch cả 1000 người. Ông cụ mình làm có một thân một mình. Đường Huyền Trang ngày xưa làm chỉ trên 20 năm thôi. Ông cụ mình làm trên 50 năm. Cặm cụi làm. Nhưng mà với một con người như vậy đó. Nhưng mà mình thấy thường quá. Bởi vừa rồi khi họp ở bên Trung ương Giáo hội. Các cụ hòa thượng lớn các cụ mới hỏi chứ. Hỏi các thầy. Hỏi chứ. Các thầy có biết bấy lâu nay có mấy người ở nước ngoài về mình nó múa rìu hay không? Gọi là múa rìu ở cửa lỗ ban, quý vị nghe cái từ đó chưa? Ông lỗ ban là tổ thợ mộc mà vác rìu, vác cưa ra mà múa trước cửa tổ thợ mộc, quý vị thấy sao rồi? Các thầy mà lãnh đạo các thầy nó không biết, các cụ lớn các cụ nó không biết, cắt chức với thầy hết, cho nghỉ hết. Đó là nói đùa thôi các cụ rầy á. Các cụ lớn á, các cụ cao niên thạc đức bây giờ không có chức vụ gì hết, giờ chỉ làm chứng minh cố vấn thôi. Mà chúng tôi nói ở ngay trong người Việt Nam mình có nhiều thứ hay mà chúng tôi nói cái những cái thứ từ nào giờ làm nó có kết quả. Có những cái thang thuốc cha ông mình để lại. Uống nó hay nó hết bệnh mà sao cũng uống đi cái lâu lâu. Nghe cái thuốc này nghe ngọt ngọt, thuốc kia nghe nó cay cay, thuốc kia nghe chua chua rồi đem mang vác vô uống. Uống không tới đâu hết á, loạn thêm ra mà thôi. Chúng tôi nói ví dụ như đơn giản cái chuyện ấn chứng vãng sanh mà chúng tôi thấy ngày hôm nay cái chuyện ấn chứng vãng sanh là một cái điều mà gọi là nó vấn nạn ghê gớm nhất bây giờ. Không biết ở đây có ai tin cái chuyện ấn chứng vãng sanh hay không? Dĩ nhiên trong nhà Phật mình luôn luôn có chuyện ấn chứng. Ngày xưa những người đệ tử tu tập đến đâu đó để trình cái sở đắc của mình trong vị thầy. Vị thầy nói như vậy là ông ngộ tới đâu, ông như thế nào? Ông mới vào được tới cửa hay là ông mới vào được tới ngõ hay là ông mới vào trong nhà như thế nào đó. hay là ông hay đi được nửa đường, hay cố gắng lên, là vị thầy đã ấn chứng cho mình. Ngày xưa thời Đức Phật á, thì các thầy trình cái sở chứng để Đức Phật ấn chứng cho ông này chứng Tu Đà Hoàng, chứng Tư Đà Hàm, chứng A Na Hàm, chứng A La Hán, Đức Phật có ấn chứng. Nhưng mà Đức Phật và các bậc đạo sư ấn chứng là người ta đã chứng quả rồi. Người ta đã chứng quả rồi, người ta ấn chứng được. Mình bây giờ có ai chứng quả không? Có nhiều quả lắm mà chứng chưa được. Chỉ chứng được một cái quả là mấy quả trên cây ngoài vườn chùa hái vô, Phật tử ra chợ nó mua mang vô cúng Phật, Phật chứng trước thầy chứng sau. Dĩ nhiên hồi nào đến giờ về pháp môn tịnh độ thì chư tổ, cái này là chư tổ ngày trong kinh không có nói, thì chư tổ nói rằng là đảnh thánh mắt sanh trời. Tức là khi mình mất á, mà trên đỉnh đầu mình ấm á, là người đó là thánh. Một là chứng quả, hai là vãng sanh. Đảnh thánh mắt sanh trời. Nếu ở mắt toàn thân nó lạnh hết, mắt còn ấm á, là mắt là sanh trời. Người tim ngạ quỷ bụng, nếu ở tim nó còn ấm á, là sanh người. Mà nếu mà ở bụng nó ấm á, là sanh ngạ quỷ. Bàn sanh ra đầu gối, nếu mà đọa bàn sanh á, thì nó ấm ở chỗ hai đầu gối. Địa ngục lòng bàn chân. Thì đó là chư tổ nói kinh nghiệm. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đúng như vậy. Nó cũng có những trường hợp biệt lập, chứ không phải là nó mãi là như vậy. Mà kể cả những bậc cao niên đây, chúng tôi tiếp xúc với những bậc cao niên, những bậc mà gọi là tu lâu năm, chúng tôi thường hỏi các cụ, chúng tôi hỏi như thế này: mà mình khi mình chết đi, hay là sắp chết, mình có những cái hiện tướng lành như vậy là mình đã được vãng sanh, và như vậy là vãng sanh là chứng quả chưa? Thì cụ mới hỏi tôi, ông hỏi chứ ngày xưa Đức Phật mà nhập Niết Bàn nó có những cái điềm lành không? Nó dạ có. Ông hỏi chứ điềm lành nó là ở đâu ra? Thì chúng tôi ngẫm nghĩ cái điềm lành Đức Phật ngày xưa như là có mưa hoa, rồi tự nhiên thấy những cây hoa vô ưu nó nở trái mùa, vân vân, những thứ đó, nhiều thứ điềm lành lắm. Điềm lành nó phải do Đức Phật không quý vị? Không phải do Đức Phật, do các vị thiện thần, do chư thiên người ta làm. Các vị người ta ái mộ một cái vị thánh nhân mà sắp sửa vĩnh viễn ra đi, bỏ cái báo thân này để ra đi, không còn hiện thân quá độ nữa, cho nên ta thương tiếc, ta cúng dường lần cuối. Nó có điều đó. Cho nên những cái điềm tướng lạ đó là do thế lực bên ngoài. Còn cái biểu hiện của Đức Phật, tại làm sao mình biết Đức Phật là vào Niết Bàn, là Đức Phật biết trước ngày mất, tuyên bố trước 3 tháng. Trước khi mất, Đức Phật có bị bệnh không quý vị? Nhập Niết Bàn, Đức Phật có bị bệnh không? Có bị bệnh. Đức Phật bị bệnh kiết lỵ rất nặng. Vì ăn phải một cái thức, một cái loại, theo như Bắc truyền, người ta cho là Đức Phật ăn một loại nấm cực độc, mà chỉ có Đức Phật chịu nổi, chứ còn người thường ăn vào là dễ để chết ngay. Cái nấm này mọc lên từ cây chiên đàn. Mà cây chiên đàn quý vị biết là cái gì không? Cái trầm hương là cái gió bầu của mình. Cái nấm nó mọc từ cái cây chiên đàn. Ông Thuần Đà ông thấy nấm này vừa bổ dưỡng mà vừa thơm, hái cúng dường Đức Phật. Nhưng mà theo Phật giáo Nam truyền, ta cho rằng Đức Phật ăn thịt heo rừng. Đó chuyện hai tông phái khác nhau, mình không có biết đâu mình nói. Không biết. Nhưng mà Đức Phật bị bệnh rất nặng. Rồi Đức Phật mới vào Niết Bàn. Nhưng mà khi vào Niết Bàn, Đức Phật nhập từ sơ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập diệt tận định. Rồi xuất từ diệt tận định, nhập ra xuống tứ thiền, đến tam thiền, nhị thiền, sơ thiền. Tức là nhập rồi xuất 3 lần như vậy, Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Khi vào diệt tận định, giống như bước qua ngưỡng cửa thế giới bên kia vậy. tức là về thế giới bên kia mất hết hơi thở rồi, là đã có hơi thở trở lại, tim đập trở lại. Những vị chứng quả mới làm được điều đó. Mình bây giờ tim mà đứng, nó đập, nó chỉ cần đập chậm một chút xíu rồi sao, ngã ra ngáp ngáp rồi. Cho nên Đức Phật có cái khả năng đó, có những điềm lành đó. Mà điềm lành, cái, những tất cả những điềm lành xung quanh diễn ra, đó không phải do Đức. Giống như có những người có triệu chứng vãng sanh, tự nhiên nghe có mùi hương, nhà có hào quang. Hào quang nó không phải do cái người đó phát ra. Hào quang đó là do chư Phật Bồ Tát hay chư Thiện Thần. Nhưng mà chưa chắc có hào quang đó là vãng sanh. Nhiều khi sanh thiên rồi các vị chư thiên người ta xuống ta đón, nó vẫn có hào quang quý vị. Nếu như quý vị sanh cõi trời. Cho nên điềm lành là biểu hiện mình được sanh về thế giới lành thôi. Chứ không hẳn thấy có hào quang, thấy có mùi hương, chư thiên người ta và đến là vẫn có mùi hương á. Nếu quý vị được sanh thiên mà sanh ở các cõi trời vô sắc chẳng hạn, hoặc là sanh về cõi trời đau lợi chẳng hạn, thì dĩ nhiên nó cũng có hào quang và có mùi hương. Chứ không hẳn là có hiện tướng biết trước ngày mất là người đó vãng sanh đâu. Đừng có vội vàng như vậy. Nhưng mà cái người đó ấn chứng cho người này vãng sanh, chắc gì thầy đó vãng sanh hay không? Quý vị có bảo đảm cái người thầy ấn chứng cho người đó vãng sanh là cuối đời thầy vãng sanh không? Hiện đời thầy sống có cái hiện nghiệp vãng sanh chưa? Vãng sanh có phải là khi nào vãng sanh quý vị? Cứ đạo tràng mình quý vị, khi nào mình được vãng sanh à? Chết mới vãng sanh hả? Sai lầm rồi. Khi nào nhiếp tâm niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, lúc đó người đó là vãng sanh. Thân người đó sống ở thế giới này, nhưng mà tâm người đó là gì? Tâm người đó nó an ổn như ở thế giới Tây Phương rồi. Nhất tâm bất loạn rồi, đau khổ cuộc đời có làm người đó rung động không? Không có. Người nào niệm Phật được nhất tâm bất loạn, người đó vãng sanh. Không đợi tắt thở vãng sanh đâu. Nhiều người tắt thở lắm, có ai vãng sanh đâu. Vãng sanh không hẳn đợi đến khi chết, nhưng mà chết chưa chắc là vãng sanh. Có đúng thế không ạ? Một điều nữa mà chúng tôi nói, có lẽ chuyện này nói ở đạo tràng Quán Thế Âm, đạo tràng ở chùa Quan Âm là nói làm lần nữa, đó là cái chuyện mà chúng tôi nói niệm Phật 4 chữ 6 chữ, đừng có thắc mắc gì hết. 4 chữ 6 chữ cũng là danh hiệu của Phật A Di Đà thôi. Đó. Chúng tôi thường nói có nhiều thứ thuốc lắm, thuốc nào cảm thấy an ổn thì uống. Còn không an ổn thì thôi đừng uống, đừng nói thuốc tôi hay hơn thuốc của chị là thuốc gióm, thuốc chị là thuốc Việt Nam, thuốc tôi là thuốc ngoại nè. Có những người bệnh ra hái lá cỏ cây và uống tự nhiên hết, cơ địa người ta như vậy mà, không cần uống thuốc tây. Nhưng có nhiều người uống thuốc tây uống cả nửa tháng, thậm chí có nhiều người uống thuốc không hết, phải đi tiêm, đi chích nó mới hết. Đó là cơ địa và căn bệnh của mỗi người. Hay nói có thể nói là nó sâu hơn, đó là nghiệp của mỗi người. Cho nên không thể nói là thuốc ai hay, thuốc ai dở hết. Phù hợp là hay, không phù hợp là dở. Cái người từ hồi nào bây giờ uống cỏ cây tự nhiên nó hết. Chỉ cần có những người chỉ cần lái hái một ít lá xả, lá ổi, lá gì trong vườn đó, xong một hái một nồi xong, xong lên tót mồ hôi ra rồi hết bệnh. Ngày xưa ông bà mình vậy mà, hết bệnh, khỏe, bình thường, mà sống rất là lâu nữa. Mà những người đó nghe nói cái thuốc đó là nó không có tốt, cho nên là bây giờ uống thuốc tây nó mới hết bệnh. Nghe bước trước làm vô liều thuốc tây xong nhập viện luôn. Tức là nó uống bị phạm thuốc, tức là quá liều lượng. Tùy cơ địa mỗi người. Chúng tôi thì nói ra cái chuyện hay hay dở ở chỗ 4 chữ 6 chữ nói ra thì đụng chạm nhiều lắm. Nhưng mà chúng tôi nói quý vị là ai không thấy hạp thì làm. Mà cảm thấy từ nào giờ niệm 6 chữ nó ăn ổn thì niệm đi. Mắc mơ gì phải chạy lăng xăng đi tìm cầu những cái chuyện màu nhiệm đâu đâu vậy. Tu đâu phải có màu nhiệm đâu. Chúng tôi thấy có những ông thầy bùa mà ông chỉ cái gì cái đó nó đi á, màu nhiệm dữ lắm á. Ông đưa tay ở đây đầu kia mà đầu quý vị nóng lên như lửa. Một cái ly nước để ở xa, ông đưa tay, chỉ cần ông đưa bằng tay ở xa cả 2-3 mét, ly nước một hồi nó sôi lên. Mà chết còn quật quại mà la hét cả mấy tháng trời. mới đi chầu Diêm Vương được. Nhưng không hẳn cái người nào chết có tướng an lành hiện ra là người đó mới được vãng sanh, rồi cái người mà tướng không an lành người đó không được vãng sanh. Vậy ngày xưa như ngày Ca Lưu Đà Di và Liên Hoa Sắc, ngày Mục Kiền Liên bị người ta đánh chết. Hai người kia cũng bị người ta đánh chết, có người chết bị quăng vào trong hầm phân nữa, bỏ xác ở trong hầm phân á. Những người đó có được vãng sanh không? Những người đó người ta chứng quả A-la-hán hết rồi, vãng sanh gì nữa? Ngài Ca Lưu Đà Di, rồi sư cô Liên Hoa Sắc là một lần bên ni á, người đó cũng chứng quả A-la-hán rồi, nhưng mà cái dư báo nó còn. Hoặc là Tổ Huệ Khả của mình chết, bị người ta tra tấn trong tù mà chết. Không phải người đó như vậy là người ta không vãng sanh, người ta không phải chứng thánh. Người ta, các vị đã chứng quả rồi, nhưng mà gì? Đó là cái nợ kiếp trước người ta phải trả. Không phải chết mềm, người nó chết mềm, người đó vãng sanh, người xe đụng, nhiều xe đụng tan xác ra, còn mềm cứng chỗ nào nữa. Cho nên có vãng sanh hay không là những cái hiện nghiệp hiện đời quý vị này làm cái nhân gì? Đức Phật đã nói rồi mà quý vị tại không nghe. Đức Phật nói muốn biết nhân quá khứ như thế nào, biết quá khứ mình như thế nào thì xem ở đâu? Xem cái quả hiện tại mình đang hưởng là biết quá khứ mình sao. Bây giờ mình cái tai nạn liên miên, cái bị người này ăn hiếp, người kia đè đầu cởi cổ là biết ở quá khứ mình là cái thuộc cái loại nào rồi đó. Loại dữ dằn lắm á. Còn muốn biết tương lai mình như thế nào thì hãy xem những việc mình đang làm ngày hôm nay thì biết thôi. Thì hôm nay mình đang tu hành như thế nào, mà đang tạo cái nghiệp gì thì biết là tương lai mình về đâu mà. Đâu có phải đi cầu cạnh gì đâu. Có một điều nữa mà chúng tôi cảm thấy nó cũng rối loạn ở trong đạo Phật tử gần đây, đó là cái tin ngày tận thế. Chúng tôi nó không có cái, phải nói cái thời buổi công nghệ thông tin, cho nên thông tin nó đến quá nhanh và nó đến liên tục ồ ạt. Con người mình không biết nên tin cái nào và không nên tin cái nào. Đây là thời buổi công nghệ thông tin mà tin tức nó đi với nhau nhanh lắm. Cầm cái điện thoại lên bấm vài cái là bên kia nhận được rồi, xa cả mấy ngàn cây số cũng nhận được, nó quá nhanh đi. Còn mà ai khá tiền nó bắt lên alo một cái chỉ cần 5 phút thôi là tin tức ở từ thành phố Hồ Chí Minh là anh đem nó bỏ sỉ cho cả cái thị trấn Di Linh này có đủ hết. Cho nên cái thời buổi công nghệ thông tin nó đến quá dễ dàng và con người mình tiếp nhận quá nhiều nguồn thông tin và không biết cái nào thật cái nào giả. Hôm Tết có người đến nói với chúng tôi như thế này: thầy có ngày tận thế không? Chúng tôi tận thế là phải có chứ, cái gì nó có sanh là phải có diệt, sanh trụ dị diệt, mà thế giới này nó cũng vậy. Đức Phật nói rồi, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, tức là có thành có trụ rồi đến cái hoại rồi đến trở về không, không là nó thành trở lại. Đó là một vòng lẫn quẩn của thế giới này, Đức Phật đã nói rồi. Nhưng mà còn lâu lắm, lo gì xa dữ vậy, lâu lắm, yên tâm đi. Hết đời quý vị, hết đời tôi chưa thấy cái chuyện đó đâu. Thì cái vị Phật tử này hỏi chúng tôi, nó còn thấy có một cái bài viết, bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không nói về điều này. Chúng tôi nói thế này, ông Hòa Thượng Tịnh Không ở đâu chúng tôi không biết. Ông tu ra sao, giỏi dở sao không biết, tại ông có nói chúng tôi đâu có hiểu. Còn cái người phiên dịch nó muốn vẽ rồng, vẽ rắn, muốn vẽ kiểu nào nó vẽ làm sao tôi làm căn cứ đây. Nhưng mà từ kinh sách này, các cụ cao tăng Việt Nam mình, người Việt nói chuyện với người Việt nhau này, chưa chắc đã hiểu hết này. Mà chúng tôi chưa thấy có cái chuyện mà nói là cái chuyện tận thế năm 2012 bao giờ hết. Không nghe cái chuyện đó. Mà chúng tôi chưa nghe, tức là chúng tôi chưa tin. Chúng tôi chỉ tin thứ nhất là từ Phật, thứ hai những vị cao đức, cao tăng thạc đức. Mà cao tăng thạc đức ở Việt Nam bây giờ vẫn còn sờ sờ 5-3 vị đó, chẳng phải hết. Còn nói cái chuyện Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi nói cái chuyện Hòa Thượng Tịnh Không thế nào chúng tôi không biết. Nhưng mà so ra công trình nghiên cứu giảng dạy cho tăng ni Phật tử, cái công đóng góp đối với Phật giáo, chúng tôi nói chưa bằng các cụ của nhà mình. Chúng tôi nói thật, chưa, điều đó chúng tôi chưa lấy làm gì làm tin hết. Chúng tôi nói người đó chưa đủ làm cái cuộc sống người đó như thế nào, tu tập như thế nào chúng tôi chưa thấy, nên người đó chưa thể minh chứng cho chúng tôi được. Bởi vì tôi thấy người đó tu như thế nào, người đó hoằng pháp như thế nào, người đó làm đạo như thế nào mà chúng tôi mới tin. Còn vài ba bài viết, vài ba bài giảng điều đó. Ở Việt Nam có những người giảng lỗi lạc đó nha, giảng cả mấy ngàn bài giảng nổi tiếng lắm ấy chứ. Mà cuối cùng rồi, quý vị thấy không? Có ra làm sao không? Cho nên điều đó chưa nói được. Chứ nói lên được cái điều đó là thật hay không? Mà chúng tôi mới hỏi người đó như thế này nè. Phật tử này lấy cái gì làm căn cứ rằng là cái bài viết này của Hòa Thượng Tịnh Không? Là anh ảnh nhặt được một cái tài liệu, là một cái tờ giấy cỡ 200 giấy A4 viết. Mà chúng tôi nó lấy cái gì làm căn cứ đây là của Hòa Thượng Tịnh Không? Bây giờ tôi viết một bài xong tôi để dưới để chữ để Tịnh Không Pháp Sư, chúng tôi để ra chúng tôi phát cho mọi người, không lẽ mọi người tin nó Tịnh Không à? Căn cứ cái chữ đó. Cho nên là không có gì làm căn cứ trong cái chuyện này. Mà đây là một cái tờ rơi ngoài đường, một cái tờ rơi phát cho nhau. Quý vị nên nhớ những kinh sách phát cho nhau đó là những tài liệu chưa được kiểm định. Chưa được kiểm định. Quý vị có bao giờ mang đi kiểm định chưa? Chưa bao giờ kiểm định hết. Cho nên chúng tôi nói trước khi phát cho đạo tràng cái gì phải đưa qua một thầy nào đó. Nhưng mà dù một thầy, một cô nào đó cũng không cách nào kiểm định toàn vẹn được. Phải có một cái ban kiểm định, đưa lên những vị cao tăng thạc đức và có một cái ban nó kiểm định. Thứ nhất, cái này có ăn cắp qua hay không? Có đôi khi có người lấy cái đầu của người này, cái đuôi của người kia, rồi cái mình của người nọ ráp cho thành cái bài của mình. Mình đọc hồi mình không hiểu lần quần đâu hết. Tại léo rau ông nọ cấm cầm bà kia mà đọc nó lần quần không hiểu. Cho nên bây giờ có một số sách mà quý vị đọc cảm thấy nó lòng vòng, đó là cái sách gọi là đạo văn, ăn cắp của người này ít, người kia ít, gom vô để dưới pháp danh của mình. Như vậy nó oách, nó nổi tiếng, nhanh nổi tiếng hơn. Nhưng mà quý vị đọc vô hầu quý vị không biết cái gì vô cái gì hết. Giống như mà lấy cái máy xe Honda mà ráp với cái máy xe hơi chạy đâu có được đâu, nó không ăn khớp với nhau. Đó, cho nên là quý vị phải nghe cái gì phải tỉnh táo. Chúng ta đọc trong kinh Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Thành ra đời, về kinh tức là Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, rồi kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Đức Phật chưa bao giờ nói đến ngày tận thế mà nó gần gũi như thế này. Chúng tôi chỉ nghe Đức Phật nói là cứ 100 năm con người mất 1000 năm, 100 năm con người mất đi một tuổi thọ. Thời Đức Phật mình ra đời là tuổi thọ con người trung bình là 100 tuổi. Tuổi thọ trung bình đó. Nhưng mà cứ 100 năm con người mất đi một tuổi thọ. Thì quý vị thấy Đức Phật mình nhập Niết Bàn đến nay là bao lâu? 2556 năm. Tuổi thọ trung bình của con người ngày hôm nay độ 75-73 tuổi. Nói chung thế giới cũng công nhận tuổi thọ trung bình của con người ngày hôm nay độ 73-75 tuổi. Đức Phật nói không sai. Chúng tôi nói quý vị, Đức Phật nói không hề sai. Và tiếp tục, nó giảm mãi, nó giảm bao giờ còn có 10 tuổi thôi. Tuổi thọ con người còn 10 tuổi thôi. Lúc đó lúa, gạo, ngũ cốc nó cũng biến mất luôn. Con người chỉ ăn bằng cỏ thôi, bằng bông cỏ thôi. Phước báo con người đến thời đó nó giảm dần. Lúc đó có một số vị mới thức tỉnh cái chuyện này, mới bỏ vào trong núi ở ẩn tu tập. Nhờ cái sự tu tập của các vị này, chuyển hóa cái nghiệp ác của các vị này, mà 100 năm con người tăng lên một tuổi. 100 năm nó tăng cả tuổi. Mà nó tăng mãi, tăng bây giờ con người tuổi thọ, con người đủ 84.000 tuổi. Lúc đó Phật Di Lặc ra đời. Nó còn dài không quý vị? Chúng tôi nghĩ nó dài thâm thẳm rồi. Mà nghe cái chuyện buồn nữa là cái người vào thời đó đó, sống thời đó đó, sống đến 84.000 tuổi mới chết. Mình từ khi sanh ra đến khi mà dựng vợ, đến khi kết hôn, trưởng thành, dựng vợ, gả chồng là 500 năm. Đến 500 tuổi mới kết hôn. Thấy có lâu không? Chúng tôi đọc trong kinh chúng tôi nói mấy người nào mà muốn lấy vợ lấy chồng sớm là sanh vào cái thời này là hơi thất vọng. Đó là trong kinh đã nói rõ ràng rồi mà ngày hôm nay nghe nhốn nháo đồ này nhốn nháo ngày kia. Đạo Phật mình cũng có nói về ngày tận, cũng nói về cái ngày tận thế, mà tận thế của đạo Phật mình là thế giới nó diệt. Nó phải tận thế như thế. Mà tận thế phổ biến nhất là trong đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa. Là tận thế là ngày đó thế giới nó sẽ cũng hoại diệt, mà tất cả những ai có niềm tin về Chúa được Chúa Thượng Đế đón đi, còn ai không tin thì rơi vào hỏa ngục. Đó, ngày tận thế theo của người ta là như vậy. Đạo Phật mình không phải như vậy. Ngày hôm đó mình sẽ có ngày tận thế. Thứ nhất nó còn dài. Cái thứ hai, đến cái ngày tận thế đó thì tùy theo nghiệp của mỗi người mà đi tái sanh lấy. Không có, không phải kêu đến Phật là Phật đón. Nên có nhiều người là nhiều người nói cho niệm Phật hay lắm thầy ơi. Niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa. Niệm một câu niệm Phật thôi là diệt vô lượng tội. Có nhiều người hỏi chúng tôi như vậy là đâu cần tu hành gì, gần chết niệm câu thôi là tội tiêu hết. Chúng tôi nói đúng rồi, niệm Phật một câu là tội nó tiêu hết, chứ không phải không tiêu. Niệm một câu tội nó tiêu hết, nhưng mà không niệm nữa tội nó trở lại. Thì đúng rồi, lúc mình niệm thì tội nó tiêu, có niệm nữa hay không ấy chứ. Chứ phải hiểu thâm ý của Phật cái điều này nha, chứ còn đừng có hiểu lầm. Kinh nói không bao giờ Phật dối gạt ai hết, nhưng phải hiểu cái thâm ý của Phật. Giống như kinh Pháp Hoa đó, có những câu bài kệ: dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp vài ba hàng. Đúng. Chỉ đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa vài ba dòng thôi mà hiểu thấu hành trì, thì chúng tôi nói với quý vị á, người đó chứng quả thánh là cái chắc luôn. Mà sợ tổng mà đấng hiểu chứ. Quý vị biết ngày Trí Khải Đại Sư ngày xưa ngày giảng một chữ diệu không là bao lâu không? Giảng một chữ diệu là 3 tháng giảng mới hết một chữ diệu. Mà cỡ ngày Trí Khải Đại Sư là nhục thân Bồ Tát thôi chứ phải là Phật, rồi cỡ như Phật chữ diệu giảng bao lâu? Mình hiểu chữ diệu hiểu hết chưa? Hiểu chưa hết mà. Đức Phật mình hay lắm, nói có nhiều ẩn ý sâu xa lắm. Thì đúng rồi, mình niệm Phật một câu á là tiêu diệt hàng sa tội. Đúng. Lúc niệm thì tiêu diệt, hết niệm thì tội nó còn. Có niệm nữa không? Nếu tiếp tục niệm nữa, niệm liền liền nhau niệm thì tội nó diệt hết à. Không niệm thì tội nó còn nguyên. Lúc niệm Phật thì lúc đó là mình về cõi Phật. Còn mình không niệm Phật thì trở về ta bà tiếp tục. Hằng ngày mình đi tới đi lui ta bà tịnh độ, đi qua đi lại mãi mà không biết được. Lúc niệm Phật là về Tây Phương đó, không niệm về ta bà trở lại. Quý vị thử đi, lúc nào buồn quá ngồi niệm Phật, niệm hồi cái tự nhiên tâm, lúc nhớ Phật thì tự nhiên thấy an ổn. Hồi tự nhiên vọng niệm nó dắt mình nhớ cái chuyện chồng, chuyện con, chuyện buồn, chuyện vui, tự nhiên hồi cái bật lên khóc. Lúc khóc là rơi cho ta bà trở lại rồi, bị ma nó dẫn chạy về ta bà trở lại rồi. Thì hằng ngày đi tới đi lui ở trong cảnh giới ta bà tịnh độ, đi tới đi lui, đi mãi mà không biết là mình đã mà đi cầu vãng sanh làm gì. Cứ nhiếp tâm niệm Phật là thế giới Tây Phương, mà không niệm Phật nữa thì rơi về ta bà trở lại. Chuyện đó nó không có gì ghê gớm, mà không có, nó cũng không phải dễ, nó cũng không phải khó, nhưng mà cố gắng tất cả mọi người ở đây có thể làm được. Cho nên hằng ngày khi nghe cái gì, cái tiếp xúc với một cái buổi giảng hay một lời nói của một thầy nào đó mà nó hơi mang tính cực đoan thì mình phải suy xét lại. Bây giờ không ai ấn chứng cho mình, lấy kinh, lấy sách hoặc một người thầy, một vị đạo sư nào đó mình cảm thấy mình có nhiều niềm tin, mình đến mình để mình thưa, mình hỏi. Cho nên là mình phải nương ở Tăng Bảo là ở chỗ này, quy y Tam Bảo là quay về nương tựa Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà Phật có dựa được không? Phật bằng bê tông mà dựa sao được? Dựa là gặp mấy ông Phật gỗ lâu năm một cũng đè xuống cái là gãy chân ấy chứ. Phật thì nhập Niết Bàn rồi chứ còn tưởng thôi. Nương tựa đó là nhìn thấy cái đức bi trí dũng nó tỏa trên cái tượng đó, để mình cảm nhận được, mình kính lễ để mình nhiếp tâm mình thôi. Nương tựa vào cái đó. Pháp là nằm ở trong kinh bây giờ thì nhiều lắm. Dịch ra kinh trong Đại Tạng Kinh Việt Nam thì cũng nhiều, so với quý vị chắc cả đời đọc cũng hết đâu. Nhưng mà đọc có hiểu hay không đó. Cho nên cái người, cái chỗ để mình nương tựa duy nhất là ai? Chỉ còn Tăng thôi à. Nhưng mà Có nhiều người bây giờ theo cái phương pháp của biết bậc đạo sư nào, cái chia ra từng nhóm 5, 10, 20 người chia ra từng nhóm, vậy cái niệm Phật không cần tăng, không cần ai hướng dẫn hết, tu hồi phiền não nổi nóng gây gỗ nhau riết rồi tan rã qua chỗ khác, lập chỗ khác, tu mà không có các chư tăng hướng dẫn là nó vậy đó, nó đổ ra đủ thứ phiền não. Mình là những con người đầy phiền não mà đầy tham sân mà ở chung với nhau hồi là bắt đầu u đầu sức trán, buồn phiền là bỏ chạy. Cho nên không nương tựa tăng quý vị không tu tập được đâu. Cho nên phải nương tựa tăng, phải gần gũi chư tăng, phải chọn bậc đạo sư tinh cẩn để mình nương tựa, để mình tu tập, hướng dẫn cho mình. Để mỗi khi mình đi nghe pháp, mình đọc một cuốn sách, mình ách tắc, mình bế tắc ở chỗ nào. Ở ngày hôm nay sách nó cũng có nhiều thứ sách lắm nha quý vị. Trời ơi, chúng tôi thấy có những lão, đại lão, có những nói đại lão hòa thượng không thì quá đáng. Có những hòa thượng mà giới thiệu cho những cuốn sách chúng tôi đọc nó không đâu vào đâu hết trơn, mà viết lời giới thiệu. Không biết cái đúng hòa thượng nó giới thiệu hay không, hay là người nào nó viết rồi nó mạo nhận chứ tôi không biết nữa. Chỉ có mình biết là cái pháp danh hòa thượng ở ngay cái lời giới thiệu sách cho người đó, của một người cư sĩ. Có người cư sĩ mà tự xưng là mình niệm Phật được tam muội rồi mình chứng lục thông. Quý vị có đọc cái tác phẩm đó chưa? May mắn đó. Chưa đọc là may mắn. Mốt cái đọc tới chiều này quý vị biết đây là nói khoác ra. Cho nên sách ngày hôm nay nó cũng... Ngày hôm nay những cái tài liệu của đạo Phật của mình không được kiểm duyệt một cách rõ ràng. Cái công nghệ in ấn bây giờ nó dễ quá đây. Bây giờ quăng ra tiệm photocopy 10.000 là nó tí là có cuốn sách mới mà. Nó phổ biến rất là nhanh. Thành ra nó nhiều rác lắm. Chúng tôi nói là rác nó đầy hết trơn. Mà sao mà gạn lọc đây. Cho nên khi mà đọc một cuốn sách, mình phải đến nhờ hỏi một vị thầy nào đó. Chưa kể là những cuốn sách đôi khi nó sắp trang lộn xộn, đất sắp đằng trước ra đằng sau, đằng sau ra đằng trước, mình đọc hồi cái đầu mình muốn điên luôn á. Một hồi nhìn lại số trang á, phát hiện là khi đóng á, tại đây là sách in chui mà, in lậu bên ngoài, đóng lộn tùm phèo hết trơn à. Cho nên là phải có gần gũi một bậc đạo sư hướng dẫn. Đừng có ý rằng tôi chính biết tứ Phật, tôi niệm Phật là đủ rồi, rồi ngày nào đó là Phật đón rước. Đừng có nghĩ như vậy. Đầy tuy là đới nghiệp vãng sanh, biết là vậy, nhưng mà đới là mang bao nhiêu. Chúng tôi thường nói là mang cho bao nhiêu, cho phép mang bao nhiêu chứ. Chúng tôi thường nói đùa, chúng tôi một tháng thầy trò thường đi bắt giảng độ 8 đến 10 ngày. Mỗi lần đi lên máy bay thì chúng tôi hay quán niệm một điều, mỗi lần chúng tôi bị gỡ hành lý bị dư á, tức là phải mang đĩa, mang sách đi tặng. Có đôi khi mang nhiều nó bị dư là phải xách tay. Thầy trò thì muốn lúc nào đi cũng bỏ hết vào đó, đi hai tay cho nó khỏe, không phải mang cái gì, đôi khi phải kéo. Chúng tôi mới nói đó là đới nghiệp vãng sanh đó. Phật cho mang cái chừng đó thôi, mang nữa đâu có được. Cũng vậy, nó có đới nghiệp vãng sanh là mang bao nhiêu, chứ không phải anh đại gian đại ác, anh nó làm ác cả đời rồi chẳng biết Phật pháp là gì rồi Phật cũng mang về đến đó đâu. Phật mang về đến đó làm gì? Đi ăn cướp à? Cho nên là đừng có hiểu nhầm về điều này. Cho nên Phật tử của mình là đệ tử Phật, hãy thấy, hãy hiểu, hãy tin, hãy nghe là phải suy nghĩ là văn tư rồi hãy tu, hãy áp dẫn tu, đừng nghe cái gì vội vàng.
Thì xin phép dừng buổi nói chuyện với đề tài cả tin hôm nay. Chúng tôi mong mỏi toàn thể đạo tràng luôn luôn nỗ lực tinh tấn và vững vàng niềm tin. Và niềm tin của quý vị luôn luôn được soi rọi bởi trí tuệ mà quý thầy và trong kinh của Phật đã truyền trao cho quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.